Thiên Châu Biến, chương 62-2, Ngũ Đại Thánh Địa, 2. Góc truyện audio.com, chấm, mau buông, ta không đuổi ngươi đi. Thật sự không phải là muốn đuổi ngươi đi. Lấy tính tình Thải Thải vốn là một nữ cường nhân như vậy. Lúc này cũng thiếu chút nữa khóc thành tiếng. Tên này sức mạnh quá lớn. Ôm mình một cái vòng tay y như sợi xích sắt giấy không ra nổi. Còn không biết là cố ý hay vô tình còn cố men về phía trước đã sắp đụng phải hai mông mình rồi. Thật, Chu Duy Thanh ngẩng đầu. Hai tay còn không có ý định buông ra. Vẻ mặt vô tội nhìn lên Thải Thải. Đương nhiên là thật, mau buông ra. Thải Thải đau khổ nở nụ cười. Khuôn mặt đỏ rực đã sắp chảy ra nước rồi. Chu Duy Thanh mặc dù trong lòng còn lưu luyến buồn bực nuốt nước miếng. Nhưng vẫn phải thả ra. Lỡ may ép nàng ta nóng nảy. Hắn cũng thật sợ Thải Thải liều lĩnh tát một cái nát óc hắn mất. Chu Duy Thanh buông hai cánh tay ra. Chật vật từ trên mặt đất bò dậy. Biết điều nói. Đa tạ viện trường. Hắn vừa buông lỏng hai cánh tay. Thải Thải chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra ngã lùi về phía sau một bước. Vô lực dựa trên bàn làm việc mới không còn ngã xuống. Ngươi, Thải Thải chỉ vào hắn. Trong lúc nhất thời đã không biết nên nói gì cho phải. Nàng thật sự muốn quất hắn một bữa. Nhưng tựa hồ hắn chỉ vì không muốn rời khỏi học viện mà lộ ra chân tình. Mình ôm một bụng nộ khí lại không thể phát tác. Địa phương bị hắn ôm kia lúc này có hơi đau đớn. Ghê tởm nhất chính là trên mũi tên này còn dính hai dòng máu mũi. Bộ áo bào giáo sư của mình cũng bị lây một ít. Lỗ mũi ngươi xảy ra chuyện gì thế kia? Thải Thải tức giận hỏi. Chu Duy Thanh vẻ mặt vô tội ngẩng đầu. Nói, mới vừa rồi đụng trên đùi ngài. Ở nơi đó, vừa nói hắn vừa chỉ vào bắp đùi Thải Thải. Còn có ý tiến lên sờ một cái. Ngươi đứng đó cho ta, còn dám đụng ta, ta sẽ giết ngươi. Thải Thải hô hấp rõ ràng không đều nổi. Lảo đảo lùi hai bước trở lại sau bàn của mình ngồi xuống. Tách tầm mắt Chu Duy Thanh với bắp đùi của mình. Trong lòng lúc này mới hơi an ổn vài phần. Trong lòng Chu Duy Thanh thoải mái một trận. Thải Thải viện trưởng này dường như đầy đặn hơn mấy phần so với Minh Hoa nha. Nếu như Thượng Quan Băng Nhi là một nụ hoa chưa nở, Minh Hoa chính là đóa hoa đang nở, thì Thải Thải viện trưởng chính là hoa tươi đã nở rộ hoàn toàn. Một quả trái cây hoàn toàn thành thục, một ôm mới vừa rồi cũng làm cho Chu Duy Thanh theo đó nhớ lại Tiêu Như Sắt. Hai năm không thấy Như Sắt tỉ tỉ của mình hẳn cũng đã trổ mã tốt như vậy chứ nhỉ? Hắc hắc, sau cơn kinh hoàng ngắn ngủi. Cảm xúc Thải Thải đã được vững vàng áp xuống. Chỉ có điều cảm xúc ôn hòa lúc trước với Chu Duy Thanh đã không còn sót lại chút gì. Lạnh lùng nói. Chu Duy Thanh, học viện không phải muốn khai trừ ngươi. Mà vì bảo vệ ngươi nên mới phái ngươi rời khỏi học viện thi hành một nhiệm vụ. Thời gian đại khái chừng 3 tháng. Sau 3 tháng ngươi sẽ trở lại học viện bình thường. Nhiệm vụ gì? Chu Duy Thanh nghi hoặc hỏi Thải Thải. Thải Thải nói, đây là một nhiệm vụ vinh quang. Nếu như ngươi có thể lập công trong đó, vậy thì đừng nói đến mười mấy quý tộc kia tới tìm ngươi phiền toái. Coi như ngươi lỡ trêu chọc bệ hạ, ta cũng có thể gánh vác thay cho ngươi. Ngươi nghe nói qua năm đại thánh địa chưa? Chu Duy Thanh mở mịt lắc đầu. Cái gì là năm đại thánh địa? Thải Thải nói. Năm đại thánh địa ý chỉ đệ năm thế lực cường đại nhất đại lục. Bao gồm có đông vực đệ nhất cốc danh xưng là Hữu Tình Cốc. Có nam lãnh thổ đệ nhất ngục danh xưng là Huyết Hồng Ngục. Có tây vực đệ nhất tà danh xưng là Thiên Tà Giáo cùng với bắc lãnh thổ đệ nhất Sơn. Tuyết Thần Sơn. Hơn nữa trung lãnh thổ đệ nhất cung Hạo Miễu Cung. Được gọi là năm đại thánh địa. Năm đại thánh địa đều có Thiên Châu Sư cực kỳ cường đại trấn giữ. Hơn nữa Thiên Châu Sư của bọn họ cũng có chỗ đặc sắc riêng. Trong đó, Thực lực mạnh nhất chính là Hạo Miễu Cung và Tuyết Thần Sơn. Thực lực Tuyết Thần Sơn vô cùng mạnh mẽ. Chỉ bằng vào bản thân cũng đủ để đối kháng với Thiên Tà Giáo. Huyết Hồng Ngục, Hữu Tình Cốc, chỉ có điều năm đại thánh địa thích làm theo ý mình. Thường ngày không tiếp xúc quá nhiều mà thôi. Mà Hạo Miễu Cung thì luôn luôn giữ vững trung lập. Không dễ dàng đi gây chuyện. Chấn giữ ở Thiên Châu Đảo ở trên không trung cho đệ nhất cường quốc Trung Thiên Đế Quốc. Cũng chính vì có Hạo Miễu Cung trấn áp mới làm cho Tuyết Thần Sơn không dám dễ dàng tuyên bố ủng hộ Vạn Thú Đế Quốc phát động chiến tranh. Chờ một chút, viện trưởng, ngài đang nói gì? Thiên Châu Đảo ở trên không trung. Chu Duy Thanh giật mình hỏi. Thải Thải gật đầu, nói. Có thể nói là như vậy. Thật ra cũng không phải thật sự bay trên không trung. Mà đó là một ngọn núi. Một ngọn núi hết sức kỳ dị, cao chừng 5.000 mét, cắm thẳng vào trong mây, chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn. Nhưng mà chính giữa ngọn núi này lại trống không, chỉ có 16 cột đá hình trụ chống đỡ toàn bộ đỉnh núi cao 5.000 mét này. Toàn bộ đỉnh núi đều ở trên mây mù, giống như là trôi lơ lửng ở trên không trung vậy. Vì vậy nó được gọi là đảo. Sau lại mệnh danh là Thiên Châu Đảo. Cái gọi là năm đại thánh địa thật ra là bọn họ tự mệnh danh cho mình. Bọn họ chính là năm thế lực sở hữu Thiên Châu Sư nhiều nhất và mạnh nhất. Ở trên đại lục này đều có địa vị siêu nhiên. Chu Duy Thanh tò mò hỏi. Chẳng lẽ năm đại thánh địa này lại có thể đối kháng được với quốc gia? Thải Thải khinh thường hừ lạnh một tiếng. Làm sao có thể? Nhân lực cuối cùng luôn có hạn, coi như là cường giả thiên thần cấp tu vi 12 châu cũng không thể bằng vào lực lượng một người chống lại một nước. Bọn họ mặc dù không thể chống lại lực lượng một quốc gia, nhưng lại là tuyệt thế cường giả có khả năng ở trong vạn quân lấy thủ cấp thượng tướng như lấy đồ trong túi. Vì vậy, coi như là hoàng thất các quốc gia cũng không muốn đi đắc tội năm đại thánh địa này. Đồng thời, bản thân năm đại thánh địa phần lớn đều có mấy phần quan hệ với quốc gia. Lúc cần thiết cũng sẽ ra sức bảo vệ đất nước. Trong đó rõ ràng nhất chính là Vạn Thú Đế Quốc. Tuyết Thần Sơn ở trong Vạn Thú Đế Quốc được gọi trực tiếp là Thần Sơn. Sơn chủ Tuyết Thần Sơn thậm chí có thể quyết định thay đổi ngôi vị hoàng đế của Vạn Thú Đế Quốc. Tuyết Thần Sơn cùng với ba đại thánh địa khác là địch. Mà Hạo Miễu Cung lại luôn giữ vững trung lập, Thủy Trung vẫn duy trì một tình trạng thăng bằng vi diệu cho năm đại đế quốc. Chu Duy Thanh trong mắt đột nhiên toát ra mấy phần hoảng sợ. Viện trưởng, ngài cặn kẽ giới thiệu cho ta đây về lai lịch năm đại thánh địa. Nhiệm vụ lần này không phải là có liên quan tới bọn họ chứ hả? Ta chỉ là một nhân vật nhỏ có tu vi ba châu mà thôi. Loại tràng diện to như thế này, Thải Thải tức giận nói. Người nghĩ cũng đẹp quá. Người tính là thứ gì mà có thể đặt lên bàn cân với năm đại thánh địa? Nhiệm vụ lần này của ngươi quả thật có liên quan tới năm đại thánh địa. Ta chỉ báo trước một vài tình huống của bọn họ để tránh cho đến lúc đó ngươi làm mất mặt học viện thôi. Chu Duy Thanh lúc này ngược lại có chút ngạc nhiên. Từ giọng nói Thải Thải mà xem, nhiệm vụ lần này cũng không tính là khó khăn, nhưng mà có liên quan với năm đại thánh địa. Lặng lẽ đi tiếp xúc với nhiều cường giả như vậy chẳng lẽ không có gặp nguy hiểm sao? Viện trưởng, nhiệm vụ lần này đến tột cùng là làm cái gì? Ngài cũng tiết lộ cho ta một ít đi chứ, để cho trong lòng ta có sự chuẩn bị mà. Thải Thải nói, ở trong năm đại thánh địa. Mặc dù Tuyết Thần Sơn có thực lực chống lại Hạo Miễu Cung, nhưng mà địa vị của nó vẫn thủy chung không có cách nào so sánh với Hạo Miễu Cung ở trên Thiên Châu Đảo. Chuyện này là vì Thiên Châu Đảo không chỉ là địa phương của Hạo Miễu Cung, mà còn là thánh địa của tất cả Thiên Châu Sư. Ở trên Thiên Châu Đảo có rất nhiều dược liệu thiên tài địa bảo cùng với khoáng vật. Những món đồ này toàn là thứ mà ngưng hình sư các ngươi luôn mơ ước. Có thể nói tâm của mọi ngưng hình sư đều hướng về Thiên Châu Đảo. Bởi vì chỉ có nơi đó bọn họ mới có khả năng tiến thêm một bước. Chu Duy Thanh ánh mắt sáng choang nói. Nói như vậy, Hạo Miễu Cung chẳng phải là chiêu dụ được rất nhiều ngưng hình sư đẳng cấp cao sao? Trong mắt Thải Thải toát ra một tia bất đắc dĩ. Nói, dùng chữ, rất nhiều, đâu có thể hình dung nổi. Ngưng hình sư cấp đại sư trở lên trên toàn bộ đại lục. Sợ rằng có hơn một nửa đều ở trong Hạo Miễu Cung. Đây cũng là nguyên nhân tại sao địa vị của nó siêu nhiên như thế. Thiên Châu Đảo có thứ ba bảo bối. Thứ nhất chính là bản thân các ngưng hình sư. Sau khi đạt đến tầng thứ đại sư thì có quyền mang theo một gã truy tùy giả đi lên Thiên Châu Đảo. Hơn nữa còn đạt được hậu đãi vô cùng. Có thể dùng ngưng hình quyển trục do mình chế luyện đổi lấy các loại tài nguyên có trên Thiên Châu Đảo. Chế luyện ngưng hình quyển trục cao đẳng là thủ đoạn của ngưng hình đại sư. Mà tài liệu cao cấp quý hiếm lại là thứ mà những đại sư đó cần phải có khi thăng cấp. Ngươi suy nghĩ một chút đi. Có bao nhiêu người có thể không bị Thiên Châu Đảo hấp dẫn? Hơn nữa, sức thu hút lớn nhất của Hạo Miễu Cung chính là bọn họ tuyệt không hạn chế tự do của những ngưng hình sư này. Nếu muốn rời khỏi tùy thời đều có thể đi. Vì vậy, ở trong thế giới ngưng hình sư, Hạo Miễu Cung có thể nói là hậu đài vững chắc cho bọn họ. Cũng là địa phương mà tất cả ngưng hình sư sùng bái. Chỉ cần một điểm này đã làm cho bốn đại thánh địa khác không dám đắc tội Hạo Miễu Cung rồi. Bởi vì chỉ có ở Thiên Châu Đảo mới có thể dễ dàng mua được ngưng hình quyển trục cấp đại sư trở lên. Mà ta lần này giao cho ngươi đi làm nhiệm vụ có liên quan đến phương pháp lên trên Thiên Châu Đảo. Biện pháp đi lên Thiên Châu Đảo có hai cái. Một là nhận được mệnh lệnh đặc biệt cho phép tiến vào Thiên Châu Đảo. Tình huống như thế rất ít khi phát sinh. Bình thường chỉ có Thiên Châu Sư tu vi thượng vị Thiên Tông trở lên mới nhận được đãi ngộ như vậy. Một loại phương pháp khác, cũng là duy nhất có thể giúp cho Thiên Châu Sư cấp bậc thấp. Thậm chí là Ngự Châu Sư tiến vào Thiên Châu Đảo chính là Thiên Châu Đại Tái mỗi 3 năm một lần. Chu Duy Thanh nghi ngờ hỏi. Thiên Châu Đại Tái. Thải Thải gật đầu, nói. Thời điểm diễn ra Thiên Châu Đại Tái, chính là lúc Thiên Châu Đảo để cho các quốc gia trên danh sách tham dự có thể tiến vào Thiên Châu Đảo. Yêu cầu lấy quốc gia làm đơn vị tham gia trận đấu. Hơn nữa người tham gia trận đấu phải thích hợp hai điều kiện. Thứ nhất, không thể vượt qua 30 tuổi. Thứ hai, phải là học viên ở trong một học viện nào đó. Trên toàn bộ đại lục. Tính cả vạn thú đế quốc thì tổng cộng có mười mấy quốc gia. Chân chính cường đại chỉ có một vài nước mà thôi. Mà Thiên Châu Đảo yêu cầu một điều. Phàm là bốn quốc gia tham dự tranh tài có thể tiến vào hàng tứ cường là có thể nhận được một tấm lệnh bài do Thiên Châu Đảo tặng. Dựa vào tấm lệnh bài này sẽ có quyền đi lên Thiên Châu Đảo ba lần. Đồng thời, những thí sinh của bốn quốc gia đó đi lên Thiên Châu Đảo tiến hành trận chung kết lại không tính ở trong ba lần đó. Hơn nữa, chỗ tốt lớn nhất của Thiên Châu lệnh chính là không cần biết tên thật. Nói cách khác, người nào cầm lấy nó cũng có thể đi lên Thiên Châu Đảo. À, cách chương.